Đài Paris RFI, tiểu nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thùy Dương, Minh Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 3 2020. Tại Hàn Quốc, số ca lây nhiễm virus corona vượt hơn 5.000. Pháp ghi nhận ca tử vong thứ 3. Tại Mỹ, chính quyền bang New York dự báo sẽ có nhiều người bị nhiễm. Báo chí Bắc Triều Tiên loan tin đích thân Chủ tịch Kim Jong-un thị sát vụ bắn thử tên lửa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ để hàng triệu di dân tràn vào châu Âu. Tại Hoa Kỳ, ba cựu ứng cử viên ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong việc phòng chống virus corona, phải chăng các nền dân chủ hiệu quả hơn các chế độ độc tài? Theo dòng thời sự, các bệnh viện Paris gồng mình chống dịch virus corona. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc vừa ghi kỷ lục về số người bị nhiễm virus corona mới trong vòng một ngày, tức là thêm 974 người trong ngày hôm nay, trong khi số ca nhiễm mới tại Trung Quốc chỉ là 125. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên chiến với dịch bệnh hiện đang lây lan nhanh chóng ở nước này với tổng số ca lây nhiễm vượt hơn 5.000. Số người được phát hiện nhiễm virus corona tăng nhanh cũng nhờ vào việc Hàn Quốc đã tăng số lượng xét nghiệm. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ người không theo giáo phái Tân Thiên Địa bị lây nhiễm đã tăng lên nhanh chóng, cho nên chính quyền của thành phố Daegu quyết định ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người dân của thành phố nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm, thay vì chỉ xét nghiệm tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. Từ Seoul, anh Trần Công, một nghiên cứu sinh, cho biết thêm thông tin.
Hôm nay có 974 người bệnh mới đã được phát hiện, nâng tổng số người nhiễm lên 5.186 người và con số này là một kỷ lục mới tại Hàn Quốc. Số người nhiễm mới của Hàn đã luôn luôn cao hơn Trung Quốc trong khoảng gần một tuần nay rồi. Cho nên là điều đặc biệt chú ý hiện nay là Daegu hiện tại vẫn là chiếm kỷ lục về số người nhiễm và mắc mới. Lần lượt là 3.601 người nhiễm và 520 người mới nhiễm được phát hiện trong ngày hôm nay. Sau đó là tỉnh Gangbuk lần lượt là 685 người nhiễm và 61 người mắc mới được phát hiện ngày hôm nay. Seoul tới giờ thì chỉ có 98 người nhiễm và chỉ tăng 7 ca trong ngày hôm nay. Bản thân tôi thì khẳng định Hàn Quốc đã làm rất tốt trong công tác xét nghiệm và cách ly, vì khác với Trung Quốc, Daegu không hề bị phong tỏa. Và theo trang wuhanvirus.kr cập nhật thông tin chính về tình hình virus hiện nay tại Hàn Quốc thì tỷ lệ nhiễm cao nhất là phụ nữ ở nhóm tuổi 20-29 và nhóm tuổi 50-60. Thì đây là nhóm tuổi chủ yếu bị rụ rỗ vào đảo Tân Thiên Địa. Ngoài ra hiện tại Hàn Quốc đã tăng cường phương pháp xét nghiệm drive-thru được xếp tại rất là nhiều nơi. Chính phủ Hàn Quốc thì hiện nay đã phát tới hàng triệu khẩu trang để giúp bình ổn giá và giúp bình ổn cái tinh thần của người dân. Và các khẩu trang này sẽ phân phát về các hiệu thuốc và sẽ chỉ bán tại các siêu thị chỉ định. Và mỗi người dân sẽ chỉ được mua 5 cái trong một ngày. Mặc dù có một số thông tin như là y tá tại tỉnh Pyeonghang xin nghỉ phần đông vì lo sợ lây nhiễm. Tuy nhiên các nhân viên y tế hiện tại vẫn đang đổ về Daegu để chống dịch. Mặc dù họ tự nguyện nhưng mà nhà nước sẽ cung cấp tới 400.000 won một ngày trên một người. Còn tại Seoul thì các dịch vụ ship hàng ăn tươi tận nhà đã hoạt động trở lại từ ngày hôm qua. Đặc biệt thì đường phố thì vẫn hoạt động bình thường và người dân không hề có cái tình trạng lo lắng thái quá. Họ chỉ thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang tại các nơi tập trung đông người.
Còn tại Việt Nam, trong khi nhiều sự kiện thể thao và văn hóa quốc tế đã bị hủy hoặc dời lại, thì giải đua xe công thức 1 sẽ vẫn tổ chức đúng theo lịch trình dự kiến, tức là vào đầu tháng 4 năm nay tại Hà Nội. Thế nhưng, giải đua xe công thức 1 đầu tiên của Việt Nam lại gặp thêm một khó khăn do biện pháp mới của chính phủ Hà Nội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch virus corona chủng mới. Việt Nam đã bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế và cách ly đối với những người nhập cảnh từ các vùng dịch tại Ý và Iran sau khi áp dụng biện pháp này đối với những người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo trang mạng Forbes, biện pháp nói trên sẽ đặc biệt gây khó khăn cho Ferrari, đội nổi tiếng nhất trong số các đội sẽ tham gia giải đua xe công thức 1 ở Hà Nội. Ý hiện là quốc gia bị dịch COVID-19 nặng nhất ở châu Âu, mà các nhà máy của hãng xe hơi Ferrari thì chỉ nằm cách trung tâm điểm của dịch tại Ý có vài chục km. Một đội khác của giải F1 tại Việt Nam cũng đến từ Ý, đó là AlphaTauri. Giám đốc của AlphaTauri gần đây nhìn nhận dịch virus corona thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đối với đội này. Còn tại Pháp, nước này vừa ghi nhận người thứ ba qua đời vì virus corona mới, nạn nhân là một cụ bà 89 tuổi. Chỉ trong ngày hôm qua có thêm 61 ca bị lây nhiễm, nâng tổng số người nhiễm virus tại Pháp lên thành 191 người.
Trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, đại diện Bộ Y tế Pháp cho biết có tổng cộng 12 vùng có người nhiễm virus. Tỉnh Oise, vùng Hauts-de-Seine là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với 64 ca. Còn hôm nay, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thông báo chính phủ đã quyết định giải ngân 260 triệu euro cho các bệnh viện để tăng cường khả năng đối phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên toàn quốc. 10 triệu khẩu trang phẫu thuật đã được cung cấp cho các cơ quan y tế cấp vùng, các cơ sở y tế và hiệu thuốc để phân phát cho các y bác sĩ. Trong tuần này, khoảng 15 đến 20 triệu khẩu trang cũng sẽ được xuất kho nếu chính phủ thấy nhu cầu khẩu trang tăng cao. Sau hội chợ sách Paris, đến lượt nhiều sự kiện văn hóa thể thao khác như triển lãm du lịch thế giới bị hủy. Bảo tàng Louvre, bảo tàng lớn nhất và cũng là bảo tàng có đông khách nhất thế giới, đóng cửa từ hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 do các nhân viên nhất loạt dùng quyền tạm ngưng làm việc để đối phó với nguy cơ sức khỏe và an toàn tính mạng bị đe dọa. Hôm nay thứ ba là ngày đóng cửa hàng tuần của bảo tàng, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết ngày mai bảo tàng có mở cửa trở lại hay không. Liên quan đến các trường học, Bộ trưởng Giáo dục Pháp hôm nay thông báo khoảng 120 trường học các cấp phải đóng cửa, chủ yếu ở hai ổ dịch là tỉnh Oise và Morbihan.
Ở cấp độ châu Âu, hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh tại châu Âu đã nâng mức báo động từ vừa phải lên cao.
Virus corona mới bắt đầu xuất hiện ở nhiều nước khác trong Liên hiệp châu Âu như Bỉ có 8 trường hợp, Bồ Đào Nha có 2 hay Thụy Điển có 14 ca nhiễm virus corona. Đức thì ghi nhận 157 ca, 11 trên 16 bang của Đức đều có người bị nhiễm. Chính quyền Đức hủy mọi cuộc tập hợp biểu tình nhưng không áp dụng những biện pháp có quy mô lớn mà ưu tiên xử lý từng trường hợp. Bộ trưởng Y tế Đức cho rằng đóng cửa biên giới là biện pháp vô ích và phản đối việc cấm một số chuyến bay đến các nước hoặc các vùng có dịch. Tuy nhiên, hãng hàng không Đức Lufthansa sẽ không có chuyến bay nào đến Trung Quốc và Iran cho đến cuối tháng 4. Ý thì vẫn là ổ dịch tại châu Âu với 52 người thiệt mạng vì virus corona tính đến hết ngày hôm qua và có 2.036 người bị nhiễm. Theo ghi nhận của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng tại thủ đô Roma thì tuy sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường nhưng các hoạt động thánh lễ ít nhiều cũng bị tác động nhẹ.
So với tuần trước khi mà rộ lên cái tin ở miền Bắc á, những cái con số người nhiễm virus nó gia tăng hàng ngày á, mọi người đều sợ. Sản phẩm như là nước rửa tay hoặc là khẩu trang thì không còn trong các hiệu thuốc. Tuần này thì có thể lại bình thường. Các phương tiện công cộng như là xe buýt hay là metro ở Roma thì vẫn hoạt động bình thường, chưa có lệnh cấm. Trường học hay là những nơi đông người thì vẫn được hoạt động bình thường. Nói chung thì người dân thì cũng sợ, chẳng hạn như là ở nhà thờ Santa Sabina. Thứ tư lễ ngày đầu tiên của mùa chay, 40 ngày chay, chuẩn bị lễ phục sinh, nơi hàng năm thì Đức Giáo Hoàng đến đây dâng lễ, đông người đến. Mỗi năm thì vì lý do an ninh khủng bố này, hơi năm nay thì thêm người ta lo về cái sợ cúm virus này. Lễ vẫn diễn ra bình thường, người dân thì cũng có vẻ ít hơn, nhưng mà nhà thờ thì cũng đầy chứ không đến nỗi trống vắng. Thì sáng nay bên giáo phận ra thông báo chung là hạn chế rước lễ bằng miệng. Theo trong rước lễ thì người ta về mặt đạo đức thì tôn kính chúng ta rước lễ trực tiếp linh mục mà đưa bánh thánh thẳng vào miệng. Bây giờ thì người ta khuyến cáo thì rước lễ bằng tay. Thì nhưng mà chưa có thông báo là hạn chế hay là cấm hay là không có cử hành thánh lễ như ở các giáo phận miền Bắc.
Vừa rồi là linh mục Phạm Hoàng Dũng từ thủ đô Roma nói về tình hình dịch virus corona tại Ý. Còn tại Iran, hôm nay một thứ trưởng thông báo là nước này vừa có thêm 11 người chết do bị nhiễm virus, nâng tổng số tử vong lên thành 77 người. Từ hôm qua đến hôm nay, ở Iran cũng đã có thêm 835 người bị nhiễm, nâng tổng số ca lây nhiễm lên thành 2.336 người. Theo hãng tin AP, lãnh đạo tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei, vừa ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của nước này hỗ trợ Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Còn tại Hoa Kỳ, chính quyền bang New York vừa dự báo là sẽ có nhiều người bị nhiễm virus tại bang này.
Hôm qua, Hoa Kỳ ghi nhận thêm 4 người qua đời vì dịch bệnh COVID-19, nâng số ca chết vì virus tại Mỹ lên thành 6 người. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ là hơn 90 người, đa phần trở về từ nước ngoài. Để trấn an dư luận, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, quan chức lãnh đạo công tác chống dịch COVID-19 tại Mỹ, hôm qua thông báo một liệu pháp mới để trị bệnh sẽ được đưa vào sử dụng trước mùa hè hoặc đầu mùa thu. Riêng tại bang New York, hôm Chủ nhật chính quyền xác nhận ca đầu tiên dương tính với virus corona là một phụ nữ 39 tuổi làm trong ngành y tế. Người phụ nữ này trở về sau một kỳ nghỉ ở Iran. Thống đốc bang hôm qua dự báo sẽ không chỉ có một vài ca mà sẽ có rất nhiều người nhiễm virus vì thành phố New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ, là ngã tư của thế giới nên không thể có chuyện không bị lây nhiễm. Vấn đề chỉ là thời gian. Để đề phòng, nhà chức trách bang New York tập trung vào các biện pháp kiềm hãm sự lây lan của virus, nhất là qua chiến dịch xét nghiệm virus diện rộng, với chỉ tiêu trong vòng một tuần sẽ đạt đến khả năng tiến hành 1.000 xét nghiệm mỗi ngày. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio thông báo một chiến dịch khử trùng, diệt khuẩn sẽ được triển khai bên trong hệ thống giao thông công cộng và các trường học.
Về thời sự châu Á, trong khi Hàn Quốc bận đối phó với dịch COVID-19 thì Bắc Triều Tiên đã bắn thử hai tên lửa tầm xa ngày hôm qua. Hôm nay báo chí Bắc Triều Tiên loan tin là đích thân lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ bắn này.
Cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã tỏ ra rất hài lòng về việc xin trích, lực lượng pháo binh sẵn sàng phản ứng nhanh trong mọi tình huống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sức mạnh quân sự và sức răn đe. Hãng tin Yonhap thì trích một số nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho rằng vụ bắn hai tên lửa tầm xa ngày hôm qua của Bình Nhưỡng là nhằm thử một bệ phóng đa tên lửa siêu lớn sau khi đã thành công trong việc rút ngắn thời gian giữa hai lần bắn. Theo hình ảnh được công bố thì hai tên lửa tầm xa được bắn thử vào ngày hôm qua, cùng loại với vụ thử hôm 28 tháng 11 năm ngoái, cũng để thử loại bệ phóng đa tên lửa có kích thước lớn. Như vậy, kể từ ngày 24 tháng 8 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành 5 lần thử hệ thống tên lửa này.
Về thời sự châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm qua lại đe dọa sẽ để hàng triệu di dân tràn vào Liên hiệp châu Âu qua ngõ Hy Lạp. Trước đó, từ thứ Sáu, Ankara đã quyết định không ngăn cản di dân nước ngoài trên lãnh thổ của họ đến vùng biên giới với Hy Lạp. Nhưng do Hy Lạp tăng cường kiểm soát biên giới, không cho di dân tràn vào, cho nên hiện giờ hàng chục ngàn người đang mắc kẹt tại khu vực biên giới. Từ nơi đây, đặc phái viên của RFI Anna Aleuer gửi về bài phóng sự.
Đó là tiếng nổ của những trái lựu đạn hơi cay. Đây là dấu hiệu cho thấy biên giới chỉ còn cách vài phút đi bộ. Ở phía bên kia là phần đất không người ở, nhưng từ vài ngày nay lại có hàng chục ngàn di dân ở tạm. Suleiman là một người đàn ông Iran có gia đình, lùi lại ở phía sau. Vợ ông đang ốm, hai con gái ông rất sợ hãi. Họ đã phải ngủ hai đêm ngoài trời trong cái giá lạnh và cảnh lộn xộn. Ông Suleiman cho biết, họ nói với chúng tôi là biên giới mở cửa, chúng tôi đã đến và rồi chúng tôi chẳng biết gì cả. Chúng tôi khốn khổ quá, bọn trẻ con thật là bất hạnh. Còn Salim thì nổi giận, thanh niên người Kazakh này 19 tuổi, mặc áo khoác đen có mũ, cậu đến Istanbul lánh nạn cách này 2 năm. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới, cậu đã nhanh chóng đến đây ngay. Nhưng Salim cảm thấy bị mắc bẫy. Cậu nói, họ đã lừa chúng tôi đã tin rằng biên giới mở cửa thật sự, nhưng thực tế thì lại chẳng có gì. Đã 3 ngày nay, tôi không được ăn gì, cũng không làm được gì cả. Vì tôi không còn tiền, thậm chí tôi còn không quay trở lại Istanbul được nữa. Xung quanh cửa khẩu, những chiếc taxi màu vàng nối đuôi nhau chờ những người khách đã nản lòng để chở họ quay ngược trở lại. Thế nhưng, đó không phải là ý định của thanh niên Muhammad, một người Somali 22 tuổi. Muhammad đã cố vượt sông Evros nằm giữa hai nước, nhưng không thành. Anh nói, các binh lính Hy Lạp không cho chúng tôi qua. Chúng tôi sẽ chờ cho đến khi nào họ cho phép chúng tôi vào Hy Lạp hoặc một nước nào đó chấp nhận chúng tôi. Đúng thế, chúng tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi nào chúng tôi đạt được một điều gì đó. Về phía Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã khẳng định sẽ để mở cửa ngõ vào châu Âu.
Anand Loire au poste frontière de Pazarkoulé, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, hôm nay được gọi là Super Tuesday bởi vì 14 bang sẽ đồng loạt bỏ phiếu để bầu ứng viên đảng Dân Chủ ra đối đầu với Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ứng viên đang được ủng hộ cao là Bernie Sanders, nhưng hôm qua cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được sự ủng hộ quý giá từ ba cựu đối thủ thuộc cánh trung trong đảng Dân Chủ. Từ Washington, thông tin viên RFI Anh Quốc B giải thích.
C'est un coup de pouce de dernière minute pour Joe Biden, Pete Buttigieg, vainqueur.
Đối với ông Joe Biden, đây là cú hích vào phút chót. Chiều hôm qua, Pete Buttigieg, người về đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, đã thông báo bỏ cuộc và gia nhập đội ngũ của cựu phó tổng thống Mỹ. Ông Pete Buttigieg nói, khi tôi ra ứng cử trong cuộc bầu cử sơ bộ, tôi đã giải thích rõ mục đích của mình là đoàn kết toàn quốc để đánh bật Donald Trump. Và giờ vì mục đích này, tôi vui mừng được ủng hộ ứng viên Joe Biden tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Ít lâu sau, trong buổi meeting vào buổi tối của Joe Biden, đến lượt nữ ứng viên Amy Klobuchar thông báo liên minh với cựu phó Tổng thống Mỹ. Bà phát biểu, hôm nay tôi ngừng chiến dịch của mình và tôi ủng hộ Joe Biden tranh cử Tổng thống. Và cũng trong buổi meeting đó, nghị sĩ Beto O'Rourke cũng thông báo chính thức ủng hộ ông Joe Biden. Ông này nói, chúng ta cần một người nào đó sẽ chiến đấu vì nền dân chủ ở đây cũng như ở nơi khác, vì nền dân chủ bị tấn công ở chính tại đây, ở nước Mỹ cũng như ở nơi khác. Chúng ta cần Joe Biden. Các ứng viên thuộc cánh trung trong đảng Dân Chủ muốn hình thành một mặt trận chung để ngăn Bernie Sanders. Nhưng một ứng viên cũng thuộc cánh trung vẫn đang đơn thường vận động. Đó là Michael Bloomberg, nhà tỷ phú New York, người đã chi vài trăm triệu đô la để thu hút lá phiếu của cánh trung. Lần đầu tiên, ông sẽ đối đầu với phòng phiếu vào tối hôm nay, thứ Ba, mùng 3 tháng 3.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hoa Kỳ hôm qua thông báo kể từ ngày 13 tháng 3, số nhà báo của 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc đóng tại Mỹ sẽ bị giảm từ 160 xuống còn 100 người. Washington khẳng định nội dung xuất bản của 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ sẽ không bị hạn chế. Hoa Kỳ sẽ không trực tiếp trục xuất 60 nhà báo của Trung Quốc, nhưng visa của họ gắn với cơ quan làm việc, nên về nguyên tắc, các nhà báo này phải rời Mỹ sau khi thôi việc.
Về Biển Đông, tổng cộng đã có 136 tàu Trung Quốc vây đảo Thị Tứ từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng 2, theo phát biểu ngày hôm qua của Phó Đô đốc Jorge Medina, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines. Cũng trong giai đoạn này, có hai tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc và một tàu của Hải quân Trung Quốc.
Tại Israel, ông Netanyahu sẽ lại thắng cử mặc dù bị đang truy tố về tội tham nhũng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay đang tiến tới một chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sau khi kiểm 90% số phiếu bầu. Kết quả cho thấy ông sẽ thu được 29,3% số phiếu, trong khi đảng cánh trung của đối thủ Benny Gantz chỉ thu được 26,3%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong việc phòng chống virus corona, phải chăng các nền dân chủ hiệu quả hơn các chế độ độc tài? Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong việc phòng chống virus corona chủng mới, các nước dân chủ, tức là những quốc gia bảo đảm minh bạch thông tin, phải chăng sẽ tỏ ra hiệu quả hơn các nước độc tài? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta thử so sánh tình hình ở những nước độc tài như Trung Quốc và Iran với những nước dân chủ như Pháp. Khi dịch virus corona COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh ở Trung Quốc, chắc không ít người đã trầm trồ thán phục khi thấy nước này chỉ trong vòng 10 ngày đã xây xong một bệnh viện 1.000 chỗ để tiếp nhận các bệnh nhân. Chỉ có một chế độ độc tài như Bắc Kinh mới có thể quản thúc tại gia cả 150 triệu người chỉ trong vòng vài ngày để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Và cũng chỉ có quân đội Trung Quốc mới có thể huy động nhiều tiểu đoàn và biệt phái đến 3.000 bác sĩ quân y tham gia chống dịch. Thế nhưng, như nhận định của tờ Le Figaro trong số báo ra hôm nay, khủng hoảng virus corona cũng đã bộc lộ những hạn chế của một chế độ độc tài như Trung Quốc. Kể từ tháng 12 năm ngoái, khi virus bắt đầu xuất hiện cho đến tháng 2, chính quyền Bắc Kinh đã kiểm duyệt chặt chẽ thông tin, giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, thậm chí còn muốn bịt miệng những bác sĩ can đảm đã dám lên tiếng báo động về nguy cơ này. Chính vì che giấu thông tin như vậy mà Trung Quốc đã tự đánh mất những phương tiện cần thiết để khống chế dịch ngay từ đầu, khiến cho COVID-19 lan rộng trong nước và bây giờ lan rộng ở nước ngoài. Iran cũng thế, khi cố tình đưa ra những số liệu thấp hơn thực tế, thậm chí tố cáo một âm mưu của nước ngoài, chế độ độc tài Hồi giáo đã biến Iran thành một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 2.300 ca lây nhiễm, trong đó có cả thị trưởng y tế và 77 ca tử vong. Tính đến hôm nay, theo nhận xét của tờ Le Figaro, khác với chế độ độc tài, các nền dân chủ đối phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, minh bạch và hợp lý. Nhờ có sự minh bạch mà thông tin được phổ biến nhanh chóng và nhờ vậy bảo đảm hiệu quả cho các biện pháp phòng chống dịch. Chẳng hạn như tại Pháp, từ khi dịch corona bùng phát mạnh, mỗi ngày Bộ trưởng Y tế hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế thông báo tình hình dịch bệnh được cập nhật và trả lời mọi câu hỏi của báo chí. Một lợi thế khác của các nền dân chủ đó là lãnh đạo và hành động có trách nhiệm trước người dân. Nếu không thì sau này họ sẽ bị cử tri trừng phạt qua lá phiếu. Tại Pháp, không chỉ có chính phủ đang dốc toàn lực để đối phó với dịch bệnh, mà ngay cả Tổng thống Emmanuel Macron cũng phải điều chỉnh lịch làm việc của ông, hoãn một số chuyến công du để tập trung vào việc xử lý khủng hoảng COVID-19 trong cương vị nguyên thủ quốc gia. Hiện giờ, ở cấp độ toàn cầu, dịch bệnh COVID-19 coi như chỉ mới ở giai đoạn đầu, sự so sánh tạm dừng ở đó với phần thắng nghiêng về phía các nền dân chủ. Nếu có điều gì có thể hạn chế các nền dân chủ như Pháp trong việc đối phó với dịch bệnh, thì đó là sợ đụng chạm đến các quyền tự do cá nhân của người dân. Tình hình dịch COVID-19 ở Pháp hiện đang ở mức độ báo động giai đoạn 1. Nhưng khi virus corona lan rộng trên toàn quốc, báo động sẽ được nâng lên thành giai đoạn 3, tức là mức cao nhất. Khi đó thì chính phủ Pháp sẽ phải huy động toàn bộ các thành phần của hệ thống y tế, đồng thời sẽ phải thi hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với người dân. Nhưng để chuẩn bị cho mức độ báo động cao hơn, Bộ trưởng Y tế Pháp đã phải hỏi ý kiến của Ủy ban Quốc gia tham vấn đạo lý về các biện pháp bó buộc y tế công cộng sẽ được thi hành để phòng chống dịch. Chính ủy ban này sẽ tư vấn cho chính phủ để làm sao dung hòa giữa một bên là yêu cầu bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và bên kia là việc tôn trọng các quyền tự do cá nhân của người dân. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giờ lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Virus Corona, hai bài học lớn từ một con virus nhỏ cho ngành sản xuất của thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Eric Chanet, Viện Nghiên cứu Institut Montaigne, Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, dịch COVID-19 là cơ hội để Việt Nam khai thác thị trường ASEAN, giúp bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn anh Nguyễn Hoàng Hân, phụ trách xuất khẩu chung của công ty Điện Quang Việt Nam. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài Bệnh viện Paris gồng mình chống dịch virus corona.
Kính thưa quý vị, dịch virus corona chủng mới tràn vào nước Pháp đúng vào lúc hệ thống bệnh viện công gặp khủng hoảng. Một số khoa điều trị hay bộ phận y tế như tổng đài cấp cứu 15 hay khoa nhiễm lúc bình thường cũng đã bị quá tải. Liệu các bệnh viện Pháp đã sẵn sàng để chống chọi với dịch bệnh hay chưa? Cuộc khủng hoảng này xảy ra trong bối cảnh đặc biệt đối với các bệnh viện công, báo Le Monde đã nhắc lại, các cuộc biểu tình rầm rộ, các cuộc đình công của y bác sĩ phản đối tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu nhân sự hay thiếu phương tiện để chăm sóc bệnh nhân. Mà đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng xã hội là cách nay vài tuần, hàng trăm bác sĩ trưởng nhóm cấp cứu đã từ nhiệm. Theo họ, hệ thống y tế của Pháp bị suy yếu là hệ quả của nhiều năm tiết kiệm ngân sách phi lý và không phù hợp. Ông Christophe Prudhomme, bác sĩ cấp cứu, phát ngôn viên Hội Bác sĩ cấp cứu Pháp trên đài truyền hình quốc tế France 24, đưa ra bản tổng quan như sau.
Với số bệnh viện được chỉ định thêm, đương nhiên chúng ta có thêm số giường bệnh. Nhưng cũng cần hiểu là hiện nay hệ thống bệnh viện ở Pháp đang ở trong trạng thái căng như dây đàn, nghĩa là các nguồn phương tiện không còn khả năng mở rộng thêm được nữa. Nên biết rằng, tại Paris chẳng hạn, một trong những khu đô thị đông dân nhất thế giới có hệ thống hỗ trợ công, mà có đến 450 giường bệnh đã bị dẹp bỏ bởi vì chúng ta không thể nào tuyển thêm được y tá. Đó là thực trạng hiện nay. Chúng tôi chỉ vừa đủ điều kiện để đối phó. Khả năng của bệnh viện ứng phó với một cuộc khủng hoảng xã hội hiện có, nay cộng thêm một cuộc khủng hoảng y tế nữa, thì khả năng đã chạm trần. Vào mỗi mùa dịch cúm, mỗi một đợt nắng nóng gay gắt là hệ thống bệnh viện bị quá tải. Giờ thì chúng ta đang ở trong tình thế đòi hỏi cần phải huy động thêm mọi nguồn lực để mở thêm giường bệnh. Điều này sẽ làm tổn hại cho các hoạt động chuyên môn còn lại của bệnh viện. Đây mới chính là một vấn đề. Du reste de l'activité hospitalière.
Et c'est ça le problème. Một bầu không khí lo lắng đang đè nặng lên giới y khoa tại Pháp, một cuộc khủng hoảng kép đang thách thức chính quyền Paris. Theo phóng sự của báo Le Monde, tại Paris, hai bệnh viện Bichat và Saint-Pétrière được chỉ định để tiếp các bệnh nhân nhiễm corona lúc bình thường cũng đã bị quá tải và phải cầu cứu đến các đồng nghiệp tại bệnh viện Saint-Louis cũng ở tại Paris. Nay giữa cơn dịch bệnh, chúng tôi sẽ phải làm sao để đối phó khi mà sẽ có nhiều người hơn nhập viện trong tình trạng thiếu nhân sự triền miên? Ông Mathieu Lafoury, bác sĩ khoa nhiễm bệnh viện Saint-Louis tự hỏi. Trước nguy cơ một lượng lớn bệnh nhân đổ về, giới y tế Pháp tạm gác sang một bên những bất đồng, tranh cãi với chính phủ, tập trung cho cuộc chiến chống dịch như mở thêm giường bệnh, kêu gọi sự hợp tác của một số bệnh viện tư nhân nhằm tăng cường khả năng xét nghiệm và chẩn đoán bệnh và giảm bớt áp lực cho hệ thống cấp cứu bệnh viện chuyên ngành. Tuy nhiên, điều làm cho giới y tế lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ các nhân viên y tế bị lây nhiễm virus corona. Nỗi lo này dấy lên vào lúc hơn 200 điều dưỡng tại bệnh viện ở Kay bị đặt cách ly sau cái chết của một bệnh nhân 60 tuổi và một thường dân 55 tuổi làm việc cho căn cứ không quân của Kay phải đưa vào phòng hồi sức do nhiễm virus corona. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các bác sĩ và nhân viên y tế bị nhiễm virus corona? Bác sĩ Nguyễn Minh Thu, khoa nhi bệnh viện Bisa giải thích.
Thì chị đã biết là cái hệ thống y tế ở Pháp bình thường đó là nhân viên y tế ở đây là đã bị thiếu nhân lực nhiều, tại vì bây giờ cũng đang làm cái vấn đề mà tạo ra cái mấy cái đình công rồi của nhân viên y tế ở Pháp là do thiếu người, cái phương tiện không đủ để cho người để phục vụ bệnh nhân. Bây giờ là có một cái vấn đề đặt ra là như vậy nè, bình thường là đã không có người làm rồi, mà chẳng hạn như trường hợp là có bệnh viện Tơ Nông hiện tại là có 3 nhân viên y tế là bị nhiễm corona sau khi tiếp xúc với người bệnh. Thì cái hệ lụy là có 3 nhân viên đó là được đang cách ly để được chữa trị và có 56 nhân viên khác phải được nghỉ để được cách ly ở nhà. Rồi thành ra cái nguyên cái khoa cấp cứu ở bệnh viện đó hiện giờ là gần như là rất là khó khăn để hoạt động. Họ không có đủ người. Thành ra khi mà nhân viên y tế mà bị nhiễm á, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều, giống như ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của bệnh viện. Cái những cái trường hợp mà mổ chương trình á, hiện giờ là có một vài bệnh viện phải quản mổ chương trình do cái nhân viên, do bác sĩ gây mê đi nghỉ ở vùng dịch về là bị cách ly trong vòng 14 ngày. Thành ra mấy cái mổ chương trình đều bị quản hết.
Để tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Pháp thông báo huy động 108 bệnh viện trên toàn quốc để tiếp nhận các bệnh nhân. Bổ sung thêm vào kho dự trữ quốc gia 200 triệu chiếc khẩu trang, sản xuất thêm nhiều dụng cụ xét nghiệm nhằm tăng cường khả năng chuẩn đoán và phát hiện virus corona. Về phía Bộ Y tế Pháp, cơ quan này áp đặt một số quy định để phòng ngừa cho các nhân viên y tế, theo như ghi nhận của bác sĩ Minh Thu.
Và bắt đầu là từ cái tuần này thì nhân tất cả nhân viên y tế ở tất cả mọi khoa phòng đều phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân. Hồi lúc trước cách đây 10 ngày thì hầu như là chỉ có những nhân viên mà làm việc ở cấp cứu, khoa nhiễm hoặc là cái khoa mà có nguy cơ phơi nhiễm nhiều á thì phải đeo khẩu trang. Hiện giờ là tất cả những nhân viên tất cả mọi nơi đều phải đeo khẩu trang. À, cái dung dịch rửa tay là có cái khuyến cáo để phòng ngừa đi gián khắp nơi trong các khoa phòng.
Vậy các nhân viên y tế có được cung cấp các bộ quần áo bảo hộ toàn thân như tại Trung Quốc hay không? Bác sĩ Thu cho biết tiếp.
Khi mà những người mà có tiếp xúc với những cái ca nghi nhiễm thì họ được huấn luyện cách mặc đồ, đeo khẩu trang, đội nón. Những cái bộ đồ đặc biệt đó, còn nếu mà trường hợp mà không có tiếp xúc với bệnh nhân, không có yếu tố nguy cơ đó, thì vẫn đeo khẩu trang thôi, không có cần phải mặc đồ đặc biệt.
Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục lan rộng, tình trạng thiếu hụt nhân sự và phương tiện và nhằm bảo vệ sức khỏe cho các nhân viên y tế, trong lúc chính phủ Pháp nâng mức báo động dịch bệnh lên mức 2 trên cấp độ 3, cơ quan quản lý các bệnh viện công APHP thông báo thay đổi chiến thuật chống dịch, không có ý định cho nhập viện có hệ thống những bệnh nhân nhiễm virus corona. Theo APHP, chỉ có những người nào bị nhiễm nặng và những bệnh nhân yếu ớt thì mới được nhập viện. Tuy nhiên, giải pháp này được áp dụng ngay tức thì kể từ thứ Hai hôm qua, nhưng không có hiệu lực cho toàn quốc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Hàn Quốc, số ca lây nhiễm virus corona vượt hơn 5.000. Pháp ghi nhận ca tử vong thứ 3. Tại Mỹ, chính quyền bang New York dự báo sẽ có nhiều người bị nhiễm. Báo chí Bắc Triều Tiên loan tin đích thân Chủ tịch Kim Jong-un thị sát vụ bắn thử tên lửa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa để hàng triệu di dân tràn vào châu Âu. Tại Hoa Kỳ, ba cựu ứng viên ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ. Mỗi ngày một sự kiện trong việc phòng chống virus corona, phải chăng các nền dân chủ hiệu quả hơn các chế độ độc tài? Theo dòng thời sự, Bệnh viện Paris gồng mình chống dịch virus corona. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo.
Siêu vi COVID-19 trên thế giới và ngày siêu thứ ba Super Tuesday tại Mỹ là hai chủ đề chia nhau trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay, thứ ba, mùng 3 tháng 3. Chen vào hai trọng tâm lớn này là vòng đàm phán Liên Âu Anh Quốc thời hậu Brexit bắt đầu mở ra và nhất là tình hình căng thẳng tại biên giới Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ với việc Ankara mở cửa xua người xin tị nạn vào châu Âu để bắt bí Bruxelles. Vấn đề làn sóng người tị nạn đang mấp mé ngoài cửa ngõ châu Âu đã được nhật báo thiên hữu Le Figaro nêu bật trong tựa lớn trang nhất. Trước dòng người di cư dồn đến, tiếng kêu báo động từ Hy Lạp. Tờ báo ghi nhận các cố gắng mà chính quyền Athens đang bỏ ra nhằm chặn bước tiến của hàng chục ngàn người xin tị nạn được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đẩy sang Liên Hiệp Châu Âu. Tờ báo cũng hoan nghênh việc giới lãnh đạo Liên Âu đã kiên quyết phản đối hành vi bắt chẹt không thể chấp nhận được từ ngữ trong nguyên văn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và hứa sẽ giúp đỡ Hy Lạp. Một cách cụ thể, theo Le Figaro, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã tuyên bố thách thức đối với Hy Lạp cũng là một thách thức đối với châu Âu.
Sau khi mở cửa biên giới với Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai mùng 2 tháng 3 đã đe dọa Liên Hiệp châu Âu về khả năng hàng triệu người di cư sẽ tràn ngập châu Âu và lúc Ankara muốn được phương Tây giúp đỡ trong các hoạt động quân sự ở Syria. Đối với Le Figaro, ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp đang có một cuộc di cư được điều khiển từ xa, mà người gây ra không ai khác hơn là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, bậc thầy về việc dùng mối đe dọa di cư để bắt bí.
Trong bài xã luận mang tựa đề Người di cư mặt trận chung, Phó Ban biên tập Nhật báo Pháp đã không ngần ngại tố cáo việc Tổng thống Erdogan lợi dụng số 3,5 triệu người Syria đang lãnh nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành một hình thức bắt chẹt châu Âu. Le Figaro lưu ý, xin trích, ông ta muốn buộc châu Âu can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Syria bên cạnh ông ta, mà trước tiên hết là mở rộng hầu bao vào việc quản lý những người tị nạn đã có mặt trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một làn sóng mới sẽ đến từ vùng Idlib. Tờ báo đã nêu bật những thủ đoạn mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng để xúi giục những người tị nạn tràn vào châu Âu qua biên giới trên bộ với Hy Lạp. Chính những con người khốn khổ đó đã cho biết là họ đã được cung cấp các bản đồ chỉ rõ các tuyến đường dẫn đến vùng biên giới, được hưởng giá cực thấp khi mua vé xe. Trên đài truyền hình thì những kẻ buôn người được cho quảng cáo ở khung giờ bản tin thời sự. Đối với tờ báo Pháp, các hành động trên đúng là nằm trong khuôn khổ một chiến dịch có phối hợp đã biến hàng chục ngàn người xin tị nạn thành xin trích cánh tay võ trang mà ông Erdogan dùng để đánh vào châu Âu.
Tuy nhiên, Hy Lạp đã có phản ứng nhanh chóng và kịp thời. Trong vòng 4 ngày gần đây, các lực lượng biên phòng Hy Lạp đã đẩy lùi gần 20.000 người xin tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ dồn về vùng biên giới. Theo Le Figaro, đây là một hành động can đảm của chính quyền Athens.
Tờ báo giải thích, Hy Lạp đã đóng kín cửa vào Liên Hiệp Châu Âu với nguy cơ là sẽ phải gánh chịu búa rìu dư luận về những phản ứng ngăn chặn thô bạo. Có điều, theo Le Figaro, đó là một sự thô bạo mà Hy Lạp phải chịu đựng mà không hề mong muốn. Vì sợ rằng một mình không chặn nổi dòng người di cư, Athens đã kêu gọi châu Âu giúp đỡ bằng cách kích hoạt Điều 78 kẻ 3 của Hiệp ước Roma. Cùng với Hy Lạp, giới lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu đều tố cáo hành vi bắt chẹt không thể chấp nhận được của ông Erdogan. Le Figaro hết sức tán đồng phản ứng cứng rắn đối với Ankara, xin trích. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hành xử như một kẻ thù. Hãy đối xử với ông ta đúng như thế. Hãy dừng các khoản tài trợ cũng như đình chỉ cuộc đàm phán gia nhập Liên Âu của nước này. Đối với Le Figaro, dẫu sao thì châu Âu cũng không có tiếng nói trong hồ sơ Syria, vốn có thể sẽ được giải quyết trong cuộc họp tay đôi Erdogan-Putin dự kiến vào thứ năm này.
Hồ sơ nặng ký khác trên các báo Pháp hôm nay vẫn là diễn biến đáng lo ngại của dịch COVID-19 trên cấp độ thế giới và đặc biệt là tại châu Âu và tại Pháp. Các báo càng lúc càng nói nhiều về tác hại kinh tế ngày càng rõ nét của dịch bệnh, nhất là đối với ngành du lịch, giải trí.
Nhật báo Kinh tế Lezeco đã chạy tựa lớn trang nhất trên chủ đề ngành công nghệ thế giới, nạn nhân chính của con virus corona. Tờ báo ghi nhận một loạt dấu hiệu, các nhà máy hoạt động chậm hẳn lại, chuỗi cung ứng hậu cần bị trục trặc, các cửa hàng bị đóng cửa, sức cầu thấp hẳn. Theo tờ báo, kể từ trung tuần tháng 2 vừa qua, các đại gia trong ngành công nghệ đã bắt đầu lo lắng cho doanh thu của họ trong nửa đầu năm 2020 này. Có điều, theo Lizeko, dịch bệnh sẽ không xóa được các xu hướng mang tính cơ cấu đang hỗ trợ cho ngành phát triển. Le Monde thì dành nguyên một hồ sơ cho tình trạng điêu đứng mà ngành du lịch đang phải trải qua với bài viết chính mang tựa đề cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, không một nước nào thoát được và con virus corona đang làm tê liệt ngành du lịch. Tờ báo Pháp khẳng định rằng các tác hại kinh tế đã được ước tính lên đến khoảng 20 tỷ euro thất thu trong ngành du lịch và giải trí. Tại khắp nơi trên thế giới, các nhà điều hành tour du lịch và khách sạn đang lo lắng về sự sụt giảm đột ngột của lượng du khách tại các điểm đến ăn khách. Trong một bài viết riêng rẽ, Le Monde nêu bật ví dụ của khu đền Angkor tại Campuchia đã trở nên vắng vẻ khác thường vì không còn du khách Trung Quốc. Theo tờ báo, trên một đất nước mà ngành du lịch chiếm hơn 12% của nền kinh tế, nơi mà 1/3 du khách nước ngoài đến từ Trung Quốc, dịch bệnh COVID-19 đã mang quy mô một thảm họa quốc gia.
Sau siêu vi mang đến dịch COVID-19, báo Pháp cũng rất quan tâm đến một sự kiện được đánh giá là siêu hạng khác. Ngày Super Tuesday tại Mỹ vào hôm nay, khi không có dưới 14 tiểu bang bầu sơ bộ chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây.
Nhật báo Le Monde đã dành cho sự kiện này tựa đề lớn nhất, trải dài trên 5 cột báo ở ngay trang nhất, với một nội dung hết sức khách quan. Đảng Dân Chủ, cuộc đối đầu Biden-Sanders. Liberation cũng đưa sự kiện Mỹ lên trang bìa, nhưng không ngần ngại chọn phe khi chạy tựa. Bernie Sanders, một nước Mỹ khác là điều có thể. Tờ báo Pháp có xu hướng thiên tả này đã nhắc lại rằng các nhà bình luận truyền thống, thường viện dẫn, nhận định cũng truyền thống là chỉ có chuyển vào phía Trung thì mới thắng cử. Thế nhưng lần này, Liberation đặt niềm tin vào Bernie Sanders, một người có xu hướng cấp tiến, vẫn thiên tả, hiện đang dẫn đầu cuộc đua.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đây là tạp chí kinh tế. Virus Corona, hai bài học lớn từ một con virus nhỏ cho ngành sản xuất của thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Eric Chanet, Viện Nghiên cứu Institut Montaigne Paris.
Tạp chí kinh tế. Guồng máy sản xuất đang ngon trớn của thế giới bị chững lại. COVID-19 làm lộ rõ những nhược điểm của mô hình kinh tế toàn cầu hóa. Thế nhưng sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng dịch viêm phổi chủng mới đang lan rộng ra toàn thế giới lần này sẽ chặn đứng tham vọng của các nhà sản xuất di rời cơ sở đến những vùng đất lành chim đậu. Liệu rằng virus corona có sẽ giúp Donald Trump thúc đẩy các doanh nghiệp quay trở lại về Mỹ? Và liệu rằng dịch bệnh lần này sẽ có hiệu quả hơn hay không các chương trình Choose France hay Made in France quảng bá cho hình ảnh của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư Pháp và các nước bạn? Với COVID-19, dây chuyền sản xuất của hầu hết mọi ngành nghề đều bị đe dọa gián đoạn. Chỉ cần các nhà máy ở tận Vũ Hán đóng cửa trong nhiều tuần lễ cũng đủ để nhân viên làm việc trong nhà máy ở mãi tận miền Trung Serbia của hãng xe hơi Ý Fiat Chrysler phải nghỉ việc bất đắc dĩ. Dịch COVID-19 hoành hành ở Trung Quốc cũng đã khiến các nhà sản xuất sốt cà chua nổi tiếng của nước Ý không có hàng để phân phối cho các siêu thị tại Pháp. Các hãng dược phẩm tên tuổi của châu Âu và Mỹ đang lo thiếu các hoạt chất nhập khẩu từ Trung Quốc để chế tạo ra được những loại thuốc cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày như là thuốc tiểu đường hay thuốc điều trị về tim mạch. Không chỉ có các nhà bào chế của châu Âu hay Mỹ lo lắng vì họ đã khoán trắng cho các tập đoàn Trung Quốc để sản xuất các hoạt chất cần thiết mà ngay cả Ấn Độ, một nguồn cung cấp quan trọng khác cho các viện bào chế cũng phải nhập đến 80% các hoạt chất made in China. Câu hỏi đặt ra là vì sao từ khi dịch bệnh còn mới chỉ khoanh vùng ở Hoa Lục thì các công ty lớn nhỏ của Âu Mỹ đều đã dự báo là mức sản xuất phải sút giảm trong những tháng sắp tới. Câu trả lời khá đơn giản. Trong thế giới đã mở rộng, dây chuyền sản xuất đã được quốc tế hóa. Thí dụ như những thiết bị phụ tùng cho phép sản xuất ra từ chiếc điện thoại thông minh cho đến động cơ của máy bay Airbus hay Boeing đều được nhập từ khắp mọi nơi. Trong cuộc chạy đua tìm lợi nhuận và cắt giảm tối đa các chi phí sản xuất thì các doanh nghiệp đã dẹp bớt rất nhiều các nhà kho. Thậm chí một số công ty còn chủ trương là không cần phải thuê đất để dựng bãi kho gần các nhà máy. Bởi quản lý các nhà kho như vậy vừa tốn chỗ vừa tốn kém, trong lúc mà trên nguyên tắc thì hàng vẫn được cung cấp đều đặn. Hệ quả kèm theo là Trung Quốc ho các nhà máy phải đóng cửa dài ngày, lập tức các cơ sở sản xuất ở tận nửa vòng trái đất cũng có thể thiếu nguyên liệu để hoạt động. Trên thị trường tài chính, tuần lễ cuối của tháng 2, các chỉ số chứng khoán đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, 42 tỷ đô la bốc hơi. Trả lời đài RFI tiếng Việt, ông Eric Chane, cố vấn kinh tế Viện Nghiên cứu Montaigne Paris, điểm lại tầm mức quan trọng của cỗ máy sản xuất Trung Quốc đối với thế giới ngày nay. Những tác động dây chuyền theo ông là điều tất yếu.
Cỗ máy sản xuất tại Trung Quốc đã bị chững lại vì mục tiêu ngăn chặn virus corona lây lan. Kinh tế qua đó bị đình trệ. Vấn đề đặt ra là ngày nay, với GDP gần bằng 20% tổng sản phẩm của địa cầu, Trung Quốc đã chiếm một vị trí rất quan trọng trên bàn cờ thế giới. Trung Quốc là một nguồn nhập khẩu lớn của thế giới và cũng là một khách hàng không thể thiếu của châu Âu, châu Mỹ hay nước Úc. Thành thử, các quốc gia này cũng bị vạ lây.
40% hàng dệt may của thế giới do Trung Quốc sản xuất về viễn thông, 25% cáp quang sử dụng trên toàn cầu được sản xuất ngay tại các nhà máy ở Vũ Hán. Chuyên gia Eric Chane giải thích thêm, virus corona đang làm lộ rõ những bất cập của mô hình kinh tế toàn cầu hóa hiện nay.
Kể từ khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đầu những năm 2000, đã có rất nhiều các doanh nghiệp di rời cơ sở sản xuất sang Trung Quốc, là một thị trường lớn, có nhân công rẻ và một mô hình kinh tế có hiệu quả. Chọn Trung Quốc là một tính toán rất khôn ngoan. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung từ năm 2017 đã bắt buộc giới đầu tư phải suy tính lại. Dịch COVID-19 có lẽ lại càng thôi thúc các chủ doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ càng hơn cái được, cái thua trong quyết định đi tìm những địa bàn có nhân công rẻ để giảm giá thành. Dịch bệnh tại Trung Quốc lần này cho thấy chúng ta cũng phải trả giá cho mô hình toàn cầu hóa đó và đôi khi là cái giá mà chúng ta không lường trước được. Rất có thể là với kinh nghiệm lần này, các doanh nghiệp sẽ phải tính tới chuyện thu hẹp khoảng cách về địa lý giữa các nhà máy và người tiêu dùng.
Thảm họa sóng thần năm 2011 cũng như là đợt lũ kéo dài trong nhiều tuần lễ ở miền Bắc Thái Lan cùng năm đã từng làm xáo trộn dây chuyền sản xuất của một số công ty trên thế giới. Rồi gần đây hơn, từ cuối 2017, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do Tổng thống Donald Trump khơi mào cũng đã khiến một số các công ty bắt đầu chuyển hướng đầu tư, quay trở về nguyên quán hoặc đi tìm những địa bàn mới. Tại Hoa Kỳ, một trong những yếu tố khiến nhà tỷ phú New York Donald Trump đắc cử năm 2016 là cam kết làm sống lại những vùng công nghiệp của Mỹ với khẩu hiệu America First. Tại châu Âu, các làn sóng dân túy đã tràn lên từ những uất hận của một phần công luận trước hiện tượng các nhà máy đã liên tục đóng cửa, công ty mẹ di rời cơ sở sản xuất đến những vùng có nhân công rẻ, ít bị ràng buộc vì luật lao động hay các chuẩn mực về môi trường, v.v. Câu hỏi đặt ra là liệu sau kinh nghiệm lần này, các công ty có xem COVID-19 như một khúc quanh và tính tới khả năng giảm bớt mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc hay không? Theo chuyên gia Eric Chanet, Viện Nghiên cứu Montaigne Paris, thì câu trả lời là không. Ông giải thích.
Theo tôi, chúng ta đã trông thấy khúc quanh kể từ thời điểm 2017. Có điều, để nói một cách ví von, thì các khúc quẹo này ngày càng gấp, thành thử ta phải bẻ tay lái nhanh hơn. Ngay từ cuối năm 2017, chính quyền Trump đã lao vào cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc. Châu Âu ý thức được về một số giới hạn trong việc trao đổi với Trung Quốc. Do vậy, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu rà soát lại mô hình sản xuất và cũng đã bắt đầu rút trở lại về nguyên quán. Thí dụ như, một vài doanh nghiệp Mỹ đã từ Mexico trở về Hoa Kỳ. COVID-19 lại càng làm lộ rõ những thiếu sót của mô hình kinh tế toàn cầu. Rất có thể là nhịp độ phi toàn cầu hóa sẽ tăng mạnh hơn với khủng hoảng lần này. Đây sẽ là giai đoạn để bố trí lại các chính sách phát triển của các doanh nghiệp, giảm vốn đầu tư vào Trung Quốc để chuyển hướng đi nơi khác với những lý do có thể là không liên quan gì đến virus corona cả. Phương Tây thận trọng trước các vụ cưỡng bức chuyển giao công nghệ, trước mô hình quản lý thiếu minh bạch và cạnh tranh bất bình đẳng của Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc cũng sẽ giảm các dự án vào châu Âu hay Hoa Kỳ. Thực ra thì Trung Quốc không còn lệ thuộc vào đầu tư trực tiếp từ nước ngoài như hồi đầu những năm 2000 nữa.
Bài học thứ nhất từ COVID-19 lần này là từ lâu nay thế giới đã ỷ lại vào Trung Quốc, tin tưởng quá nhiều vào sức mạnh sản xuất của nước đông dân nhất địa cầu. Mức độ tin tưởng đó cao đến nỗi trong vài thập niên, ông khổng lồ châu Á này đã trở thành nào là hầu bao của thiên hạ, nào là nguồn tiêu thụ và cũng là nhà cung ứng nuôi cả thế giới. Bài học thứ nhì, virus corona đem lại đó là trên con đường đi tìm lợi nhuận của các hãng xưởng, bất luận Đông Tây, tất cả đều đã trông thấy nguồn nhân lực dồi dào và rẻ của Trung Quốc, trông thấy thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân, trông thấy lợi thế khi mà các nhà máy của Trung Quốc hoạt động hết công sức, nhà khói gây ô nhiễm cho môi trường và không khí, thì dân Trung Quốc hứng chịu. Nhưng chuỗi cung ứng đó cũng có những lỗ hổng và có thể bị một con virus rất nhỏ đe dọa. Điểm thứ ba là mâu thuẫn trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu mà nhiều nước phương Tây đang lên tuyến đầu. Thế giới đề ra mục tiêu giảm hiệu ứng lồng kính, làm hâm nóng bầu khí quyển mà không nghĩ đến chuyện cũng phải giảm những chuyến tàu chở hàng đi cả vòng trái đất để đưa hàng của Trung Quốc đến tay người tiêu dùng ở bên kia địa cầu. Bài học thứ tư là vào thời điểm này Bắc Kinh đúng là đang lo sợ dịch bệnh mà càng kéo dài thì uy tín của Trung Quốc trong mắt các nhà đầu tư càng mai một. Tuy nhiên, cầm chắc một khi COVID-19 chìm vào quá khứ thì mọi việc sẽ đâu hoàn đấy. Không còn mấy ai nói đến một mô hình kinh tế phi quốc tế hóa hay phi toàn cầu hóa. Bởi vì giới tư bản luôn có những sáng kiến trên con đường đi tìm lợi nhuận. Và lại, nếu như Trung Quốc không còn được xem là một bãi đáp an toàn thì các doanh nghiệp quốc tế sẽ có những phương án khác. Cũng có không ít các quốc gia đang phát triển muốn được trở thành những công xưởng của thế giới như con đường mà Trung Quốc đã đi qua.
Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Dịch COVID-19 là cơ hội để Việt Nam khai thác thị trường ASEAN nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn anh Nguyễn Hoàng Hân, phụ trách xuất khẩu chung của công ty Điện Quang Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dịch virus corona COVID-19 cho thấy thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong số các nước Đông Nam Á, Việt Nam có lẽ là nước bị ảnh hưởng trực tiếp do mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ hàng không, du lịch dịch vụ đến cung cấp nguyên vật liệu, giao thương, v.v. với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 117 tỷ đô la, xấp xỉ 19% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019. Theo giới chuyên gia, dịch COVID-19 cũng là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất nhập khẩu để tránh bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, trong đó phải kể đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu EVFTA có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, thị trường Đông Nam Á ngay sát sườn vẫn chưa được Việt Nam khai thác hết tiềm năng, trong khi đây lại là một thị trường trẻ và năng động. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng các nước ASEAN đã không biết tận dụng hết tiềm năng về dân số và đã đến lúc có thể làm điều này. Tại Hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN 2019, gọi tắt là ABIS 2019, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Bangkok, Nonthaburi, Thủ tướng Malaysia lấy ví dụ của Trung Quốc. Ông nói, trong vòng 10 năm, Trung Quốc đã vượt xa mọi nền kinh tế khác và trở thành cường quốc kinh tế thế giới nhờ tận dụng triệt để quy mô dân số lớn. Với 650 triệu dân, ASEAN trở thành khu vực đông dân thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là hơn một nửa số dân trong độ tuổi trẻ. ASEAN cũng là nền kinh tế thế giới năng động thứ ba tại châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản và đứng thứ bảy trên thế giới. Theo trang Statista.com thì ước tính tổng GDP của ASEAN năm 2018 lên tới xấp xỉ 2,95 nghìn tỷ đô la, tăng đáng kể so với mức 2,2 nghìn tỷ đô la năm 2017. Kết quả này phản ánh nền kinh tế thịnh vượng của khu vực. ASEAN là một đối tác thương mại rất quan trọng, là cánh cửa hướng ra thế giới của Việt Nam, theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, được trang Le Courrier du Việt Nam trích đăng ngày 28 tháng Giêng. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được cải thiện để có sức cạnh tranh hơn, đặc biệt là kể từ khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập năm 2015. Công ty cổ phần bóng đèn điện quang được chọn tham gia triển lãm bên lề hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN 2019 tại Bangkok, Nonthaburi là một ví dụ cho việc doanh nghiệp Việt Nam đổi mới để thích nghi với thị trường quốc tế. Anh Nguyễn Hoàng Hân, phụ trách xuất khẩu chung của công ty Điện Quang, giải thích với RFI tiếng Việt về những ưu điểm giúp Điện Quang được chọn tham gia triển lãm bên lề hội nghị IBIS 2019.
Để được chọn là một trong hai thương hiệu quốc gia được trưng bày sản phẩm, được giới thiệu về thương hiệu đến cộng đồng quốc tế, thì đây quả là một vinh dự của thương hiệu Điện Quang. Theo xu hướng của hiện đại, ngoài những cái sản phẩm truyền thống ra thì Điện Quang còn phát triển những cái sản phẩm thông minh với những cái smart LED lighting và những công nghệ cũng như là giải pháp dành cho những căn hộ, rồi nhà xưởng, thậm chí là thành phố thông minh chẳng hạn. Thì với chiến lược đó thì Điện Quang được thành phố cũng như là chính phủ hỗ trợ để phát triển những công nghệ mới. Đồng thời Điện Quang luôn giữ tiêu chí của mình, đó là an toàn, chất lượng và thẩm mỹ cho sản phẩm của mình, không ngừng đáp ứng về mẫu mã cũng như là công nghệ. Đây cũng là một trong những đặc trưng độc đáo nhằm phát lên một thông điệp dành cho bạn bè quốc tế, đó là Việt Nam mình cũng một doanh nghiệp bền vững phát triển theo công nghệ 4.0 của thế giới. Chúng tôi có một cái thương hiệu lâu đời nhưng mà cũng bắt được những cái xu hướng phát triển của thời đại.
So với các doanh nghiệp ở trong vùng thì doanh nghiệp Việt Nam có một số khó khăn như yếu hơn về vốn, khả năng quản lý, kỹ năng ngôn ngữ, v.v. Trong một bài viết ngày 25 tháng 7 năm 2019, tạp chí Tài chính trích một số nhận định của một số doanh nhân, chuyên gia về thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Trước hết là mù mờ về thị trường. Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Quy Phúc cho rằng, xin trích, các doanh nghiệp Việt Nam nên mạnh dạn đầu tư nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tham gia các hội chợ chuyên ngành tại các nước sở tại để đưa ra những chiến lược phù hợp với đơn vị của mình. Thứ hai là cần phải sáng tạo. Doanh nghiệp Việt Nam nào nắm được công nghệ, sản phẩm độc đáo thì sẽ bán được vào thị trường ASEAN. Thứ ba là các doanh nghiệp Việt chưa biết tận dụng cơ hội để tiếp cận thị trường ASEAN. Ngoài ra, trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN, sản phẩm mang tính cạnh tranh của các nước thành viên khác cũng có cơ hội chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Đây cũng là một trong những thách thức lớn đối với các nhà sản xuất ở trong nước, cũng như đối với điện quang, theo nhận định của anh Nguyễn Hoàng Hân.
ASEAN là một cái thị trường rất là tiềm năng, nhưng đồng thời bên cạnh đó thì có rất là nhiều thử thách và khó khăn trước mắt. Cạnh tranh thì cũng rất là khốc liệt. ASEAN có 11 nước thành viên, nhưng mà trong đó thì có khoảng 4-5 nước có cái ngành công nghệ chiếu sáng cũng rất là phát triển. Ngoài Việt Nam ra thì có Thái Lan, Indo, Malaysia. Những cái quốc gia này có những nhà máy, những thương hiệu đèn cũng như là công nghệ chiếu sáng cũng rất là phát triển. Đây quả thật là một khó khăn đối với điện quang khi mà cạnh tranh cũng như là thâm nhập vào những cái thị trường này. Bên cạnh đó thì cũng có những cái mặt tiềm năng, ví dụ như những cái thị trường đang phát triển như là Myanmar hay Campuchia, thì những cái thị trường này có cơ sở hạ tầng cũng đang phát triển. Đây cũng là những cái dự án mà điện quang đang hướng tới để mà cung cấp những cái thiết bị đèn và cũng như là giải pháp thông minh cho những đất nước đang phát triển như thế này. Quả thật, để thâm nhập vào những thị trường này thì chiến lược của điện quang đó là về chất lượng thì luôn phải đảm bảo. Cái thứ hai đó là giá thành thì lúc nào phải cạnh tranh. Và cái thứ ba đó là luôn tiếp nhận những phản hồi từ thị trường để mà kịp thời cải tiến và phát triển mẫu mã sản phẩm luôn đáp ứng được những yêu cầu mà mỗi ngày thay đổi của thị trường cũng như là người tiêu dùng mà.
Ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt An Khang, được tạp chí Tài chính trích dẫn thì nhận định, xin trích, ở thị trường ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh không chỉ với các doanh nghiệp bản địa mà từ các đối thủ toàn cầu, đặc biệt là các nhà sản xuất từ Trung Quốc. Doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, phải chấp nhận tư duy ra biển lớn chứ không phải là sản xuất nhỏ, hết lời dẫn. Đây cũng là chiến lược được Công ty Cổ phần Điện Quang triển khai từ lâu. Anh Nguyễn Hoàng Hân cho biết công ty đã cố gắng từ nhiều thập niên để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước, qua đó đạt được danh hiệu hàng tiêu dùng chất lượng cao của thương hiệu Việt.
Để đưa sản phẩm của mình đi vào những cái thị trường nói chung là cao cấp, ngang hoặc cao hơn Việt Nam như là Thái Lan chẳng hạn, thì đó quả là một cái bài toán khó đối với không chỉ là điện quang mà các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi luôn tìm ra những cái gọi là feature, những cái đặc trưng của sản phẩm đối với những cái tiêu chuẩn mà cơ bản chắc chắn là phải đáp ứng được rồi. Ngoài ra thì chúng tôi phải đưa ra những điểm khác biệt, những cái đặc trưng của sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi giới thiệu những cái đèn giải pháp thông minh có thể điều chỉnh từ xa bằng các công nghệ như là Wi-Fi, Bluetooth hay là những cái công nghệ thông minh hơn. Rồi những cái sản phẩm cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng, v.v. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi mang đến. Nhưng cái giá trị về sản phẩm thì luôn đặt lên hàng đầu, đó là làm sao phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, làm sao mà nó đánh đúng cái nhu cầu sử dụng của các nhà đầu tư chẳng hạn. Thì đó là cái điểm chúng tôi luôn hướng đến mà khi tiếp xúc đến các nhà phân phối ở Thái Lan hay là thâm nhập vào thị trường Thái Lan thì chúng tôi nói mẫu mã chúng tôi đặc sắc nhưng mà giá thành thì phải hợp túi tiền với lại người tiêu dùng.
Theo thống kê được trang Le Courrier du Việt Nam đăng ngày 28 tháng Giêng, thì trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và các thành viên khác trong khu vực đạt khoảng 60 tỷ đô la năm 2019, so với khoảng 45,23 tỷ đô la năm 2017. Ngoài những lĩnh vực xuất khẩu thế mạnh như nông phẩm, thủy sản, các doanh nghiệp Việt Nam cần mở rộng mặt hàng xuất khẩu, tận dụng những ưu đãi thuế quan trong khu vực ASEAN hay vị trí thuận lợi trong hành lang Đông Tây di chuyển hàng hóa, v.v. Một số chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần cải thiện ngay chất lượng hàng hóa dịch vụ, cũng như cách trưng bày, giới thiệu mặt hàng. Vì một khi sản phẩm Việt Nam bị định hình là hàng rẻ tiền, thì việc thay đổi nhận diện sản phẩm là rất khó. Theo khuyến cáo của ông Nguyễn Đương Kiên, vụ thị trường châu Á, châu Phi thuộc Bộ Công Thương.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Hàn Quốc, số ca lây nhiễm virus corona vượt hơn 5.000. Pháp ghi nhận ca tử vong thứ 3. Tại Mỹ, chính quyền bang New York dự báo sẽ có nhiều người bị nhiễm. Báo chí Bắc Triều Tiên loan tin đích thân Chủ tịch Kim Jong-un thị sát vụ bắn thử tên lửa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa để hàng triệu di dân tràn vào châu Âu. Tại Hoa Kỳ, ba cựu ứng cử viên ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ bên Đảng Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trong việc phòng chống virus corona, phải chăng các nền dân chủ hiệu quả hơn các chế độ độc tài? Theo dòng thời sự, Bệnh viện Paris gồng mình chống dịch virus corona. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí Cộng đồng do Thu Hằng biên soạn, Người Việt ở Hàn Quốc về hay ở lại trong mùa dịch virus corona. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.